Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cảnh báo cách chiêu độc sử dụng cuộc gọi giả mạo để lừa đảo. Vì sao tín dụng đen còn đất phát triển? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và Nguyễn Khắc Ninh ở huyện Kiến Sương, Thái Bình ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Nguyễn Xuân Đường dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình. Cụ thể, Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Nguyên phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường. Mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được công ty Hoàng Long ủy quyền. Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của Hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Đường cùng một số người khác đe dọa đánh anh Nguyễn Thế Việt để ép đại lý phải dừng hoạt động, cấm các cơ sở dịch vụ tang được đi hỏa táng tại Nam Định mà phải sang Hải Phòng hỏa táng để gây sức ép với công ty Hoàng Long. Sau khi đại lý của anh Việt phải dừng hoạt động, Đường tổ chức các cuộc họp ở khách sạn, quán cà phê. Tại đây, Đường Nhuệ chửi và đe dọa để ép chủ các cơ sở dịch vụ tang lễ phải ký vào bản hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Đồng thời, Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại và phải nộp số tiền 500.000 đồng trên một ca hỏa táng. Giúp sức cho Đường Nhuệ gồm nhiều người, trong đó có vợ, con nuôi, Nguyễn Khắc Ninh. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 bị hại là gần 2,5 tỷ đồng. Số tiền này Nguyễn Xuân Đường sử dụng chi tiêu cá nhân. Với hành vi nêu trên, Đường Nhuệ bị tuyên 15 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Ninh bị tuyên 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 8 năm tù đến 13 năm tù cùng tội danh trên. Sau phiên tòa sơ thẩm, Đường Nhuệ kháng cáo kêu oan, còn Ninh xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận thấy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đường 15 năm tù, bị cáo Ninh 12 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hai công ty bất động sản có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Cụ thể, cơ quan điều tra bắt tạm giam Lô Thị Loan, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Tường Hy Quân, cùng chồng là Châu Minh Sơn, sinh năm 1978, cùng ngụ tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Và Trần Trọng Giáp là cổ đông công ty Phước Điền, trụ sở đặt tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra, đầu năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm giám đốc đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000 m2, tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau đó, công ty Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên. Trong khi dự án chỉ còn trên giấy, ngày 3 tháng 5 năm 2018, công ty Tường Hy Quân ký hợp đồng môi giới độc quyền với công ty Đất Việt để bán bất động sản của dự án trên với tổng số 300 nền, trị giá 129 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2019, công ty Đất Việt đã bán 326 lô, vượt 26 lô so với hợp đồng và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Sau đó, công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho công ty Tường Hy Quân. Ngoài ra, công ty Đất Việt, công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng 41 lô đất với tổng diện tích 3.485m2, thu về gần 27,5 tỷ đồng. Do mua đất mà không được giao nền như thỏa thuận, 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương tố cáo công ty Đất Việt lừa đảo chiếm đoạt của họ khoảng 140 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho biết, tuy Lô Thị Loan làm giám đốc công ty, nhưng mọi hoạt động của công ty Tường Hy Quân đều do Châu Minh Sơn, chồng của Loan trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng. Cơ quan điều tra xác định Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư, nhưng đã vẽ dự án không có thật để chiếm đoạt số tiền hơn 127 tỷ đồng. Trần Trọng Giáp, sinh năm 1984, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, là cổ đông công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền, đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Truyền, giám đốc công ty Phước Điền, đã bị bắt tạm giam trước đó, chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc hai dự án trên với tổng số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Công an thành phố Thanh Hóa vừa phát hiện và yêu cầu tài khoản TikTok Đình Dũng gỡ bỏ clip quay cảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trong đêm 22 tháng 5, có lồng ghép tiếng súng nổ sai sự thật. Video đã thu hút được hơn 1,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Trước đó, trong đêm 22 tháng 5, sau trận bóng đá chung kết SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã tăng cường làm công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa đang điều tiết giao thông và có tiếng súng nổ. Người quay clip nói thêm rằng công an nổ súng rồi. Đoạn clip này lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,5 triệu lượt người xem. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa xác định tài khoản TikTok Đình Dũng do LHD, sinh năm 2003, trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, là người đã đăng tải clip nói trên. Qua xác minh, LHD thừa nhận đã tự ý lồng ghép tiếng súng nổ vào clip quay cảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa làm nhiệm vụ trong đêm ngày 22 tháng 5 để tung lên mạng xã hội TikTok với mục đích câu like. Tại cơ quan công an, đối tượng LHD đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ clip nói trên, đăng tải thông tin đính chính, gửi lời xin lỗi đến cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thanh Hóa. Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo các quy định của pháp luật. Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo mọi người dân phải thực hiện nghiêm các quy định của luật an ninh mạng, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Vũ Mạnh Quyền, sinh năm 1960, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đối tượng bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm, gây tai nạn giao thông chết người. Theo tài liệu điều tra, 27 năm trước, Vũ Mạnh Quyền có hành vi buôn bán hàng cấm và gây tai nạn chết người. Sau đó, người đàn ông này đã đưa vợ con vào tỉnh Gia Lai và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận sinh sống. Do đó, Vũ Mạnh Quyền bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã. Để che đậy tung tích, Quyền đã đổi tên thành Nguyễn Mạnh Hùng, đổi họ cho các con từ họ Vũ sang họ Nguyễn, đồng thời chuyển quê quán từ Nam Định thành Sơn La. Đến năm 2000, Quyền cùng gia đình chuyển về phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống. Phát hiện Quyền đang sống ở Đồng Nai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã đến địa phương trên để xác minh. Đến tối ngày 20 tháng 5, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bao vây một căn nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc. Khi tổ công tác ập vào, trong nhà có người đàn ông được xác định là Vũ Mạnh Quyền. Đến lúc này, Quyền mới thừa nhận hành vi phạm tội và trốn truy nã 27 năm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa số người dân đã biết đến hình thức lừa đảo bằng các cuộc gọi giả mạo, song trên thực tế, kể cả những người có kiến thức về công nghệ cũng như cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên cũng bị mắc bẫy. Bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về các thủ đoạn của loại tội phạm này. Thời gian vừa qua, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, đã có rất nhiều người bị đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản từ các cuộc điện thoại này. Để khiến người dùng sập bẫy, đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này chủ yếu đánh lòng tham hoặc nỗi sợ hãi. Các đối tượng xấu sử dụng nhiều kịch bản để lừa đảo, phổ biến như giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ nghiêm trọng như buôn ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, lừa đảo xuyên quốc gia. Khi nạn nhân nói rằng mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến, các đối tượng lừa đảo sẽ khai thác thông tin cá nhân hoặc nói rằng có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của mình. Người dân cần lưu ý rằng các lực lượng chức năng nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng. Chuyên gia đưa ra khuyến cáo. Một thủ đoạn lừa đảo phổ biến gần đây là kịch bản đối tượng xấu giả mạo nhân viên của sàn thương mại điện tử, trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số, gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó, thúc giục nạn nhân nếu không thực hiện ngay những yêu cầu đưa ra thì sẽ không có cơ hội nhận được phần thưởng giá trị nữa. Từ đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại hay đưa ra bất kỳ lý do nào khác để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng điện tử nhằm trộm tiền trong tài khoản. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn gặp phải những cuộc gọi giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm, nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước, nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện. Khi nhận được các cuộc gọi giả mạo này, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Các chuyên gia của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cũng khuyến nghị người dân cần nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo bằng việc xem các video do một số YouTuber thực hiện kể về quá trình bị lừa đảo hoặc các tình huống được xây dựng trên những câu chuyện có thật. Việc website dấu hiệu lừa đảo.com được ra đời xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người dùng có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh trước những cuộc tấn công lừa đảo. Do đó, người dân có thể thường xuyên cập nhật thông tin trên website để có thêm kiến thức, kinh nghiệm để phòng tránh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, hoạt động tín dụng đen đã và đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với sự phức tạp kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và các vi phạm pháp luật về cầm cố, thế chấp tài sản. Vì sao tín dụng đen vẫn còn đất để hoành hành và cần làm gì để ngăn chặn thực trạng này? Bài viết của phóng viên Quang Chính sẽ đề cập nội dung này.
Thời gian qua, tại các địa phương nhiều băng ổ nhóm cho vay nặng lãi đã bị lực lượng công an triệt phá. Tuy nhiên, tội phạm tín dụng đen vẫn tìm mọi phương thức để hoạt động, đẩy nhiều người dân vào cảnh khốn cùng. Trả lời trước diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, nhu cầu vay vốn của người dân rất lớn, trong khi các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu nên dễ nảy sinh các hoạt động cho vay trái quy định của pháp luật.
Phần lớn các tổ chức tín dụng đen cầm đầu đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án tiền sự, côn đồ hung hãn, lập thành các băng ổ nhóm, siết nợ, đòi nợ thuê, rồi sử dụng vũ khí để đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, truy ép, truy sát con nợ dẫn đến chết người và gây thương tích. Nhiều nơi cái hoạt động tín dụng đen này như lần cướp ngày gây ra cái bức xúc rất lớn trong nhân dân. Chúng tôi cũng xác định những cái tổ chức mà cho vay tín dụng đen này, đây là một loại hoạt động tội phạm, đặc biệt là với những cái tổ chức mà đã xác định được là những cái đối tượng tội phạm hình sự cầm đầu, tổ chức thành những cái băng nhóm thì đây cũng là những cái đối tượng tập trung vào đấu tranh.
Tín dụng đen là hoạt động cho vay và huy động vốn trái pháp luật do một người hoặc một nhóm người thực hiện với lãi suất rất cao, núp bóng giao dịch dân sự. Nhưng việc xử lý hình sự các tổ chức và cá nhân về hành vi cho vay nặng lãi lại không đơn giản. Bởi theo quy định của pháp luật, phải xác định đối tượng cho vay với mức lãi suất cao gấp 5 lần quy định của Bộ Luật Dân sự và phải chứng minh chiếm đoạt số tiền từ 35 triệu đồng trở lên. Các đối tượng cho vay tín dụng đen thường lách luật bằng cách ghi giấy nợ không rõ ràng, lấy lãi theo ngày, nên rất khó xác định dấu hiệu vi phạm. Theo Thượng tá Vũ Xuân Bảo, trưởng Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, hậu quả của tín dụng đen gây ra cho xã hội là rất lớn, nhưng việc chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý hình sự lại rất khó khăn.
Các cái đối tượng thường đưa ra các cái thủ đoạn rất là khó trong cái việc xử lý. Thứ nhất là làm giảm phần trăm lãi suất vay bằng các cái hợp đồng 0% lãi suất hoặc tính cái phần trăm lãi suất không vượt quá theo bộ luật hình sự quy định. Các cái đối tượng mà cho vay nặng lãi còn rất nhiều các cái thủ đoạn khác, có thể là đe dọa người bị hại hoặc dùng những cái thủ đoạn làm cho bị hại không dám tố cáo với cơ quan chức năng.
Tín dụng tiêu dùng được kỳ vọng là liều thuốc đẩy lùi tín dụng đen, vốn tiềm ẩn tiêu cực về an ninh trật tự bởi các hoạt động cầm cố cho vay nặng lãi. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng nhanh hơn thu nhập là tất yếu và người dân phải đi vay. Để người vay không sa vào bẫy tín dụng đen, việc cần làm là hỗ trợ họ qua các kênh chính thống.
Về phía ngân hàng thì dĩ nhiên là họ quản lý rủi ro rất là chặt chẽ. Còn công ty tài chính thì nên mở rộng ra. Chính phủ có thể mời những cái công ty tài chính của nước ngoài họ tham dự. Mình cần phải có một cái sự kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa để đáp ứng cái nhu cầu vốn của dân chúng.
Để người dân không sa vào bẫy tín dụng đen, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần đáp ứng nhu cầu vay chính đáng của người dân, ưu tiên lãi suất cho phát triển sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân. Bên cạnh đó, ngành công an cần tăng cường các biện pháp kiểm tra hành chính, xử lý hình sự các băng nhóm cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động cho vay. Đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định của pháp luật về lĩnh vực này và vấn đề căn cơ là các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, chiêu trò của giang hồ tín dụng đen để người dân nâng cao cảnh giác, không vay tiền từ các nguồn không chính thống.
Liều lo rộn ràng, la la la, bàn chân em thoăn thoắt lên rừng hai tre. Tinh 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 tàng tinh tàng, tinh 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 tàng tinh tàng, la 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 la. Long lanh sương sớm động trên cây, bông hoa rừng mới nở, què sâu mọc la la la, giòn tan tiếng hát em vui hai tre. Tinh 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 tàng tinh tàng, tinh 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 tàng tinh tàng. La 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 la. Hương thơm nước sông xanh thấm từng giọt mồ hôi. Bao nhiêu khó nhọc làm nên những bước trà xanh. Quyến luyến thơm hương trà, nhiều khách gần khách xa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo luật bảo hiểm xã hội. 1.3 Thanh toán theo trường hợp bệnh. Điểm C khoản 1 điều 30 luật bảo hiểm y tế 2008 quy định, thanh toán theo trường hợp bệnh là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán. 2. Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định từ khoản 1 đến khoản 4 điều 31 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được bổ sung bởi khoản 20 điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, nội dung như sau. 1. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây. A. Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. B. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của luật này. C. Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định thủ tục, mức thanh toán đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 4. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở viện phí theo quy định của Chính phủ. Tại Điều 27, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp nội dung như sau. 1. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi trong trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh chữa bệnh tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi và chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phạm vi được hưởng và mức hưởng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định. Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách số trẻ em đã được khám bệnh chữa bệnh do cơ sở khám bệnh chữa bệnh chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra xác minh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp trẻ em chưa được cấp thẻ thì thực hiện cấp thẻ theo quy định. 2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người phải điều trị ngay sau khi hiến mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm tổng hợp danh sách số người đã hiến và chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế sau khi hiến, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán theo quy định. Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách số người đã hiến bộ phận cơ thể đã được khám bệnh, chữa bệnh sau khi hiến và chi phí do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến để thực hiện thanh toán, cấp thẻ bảo hiểm y tế. 3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 5 năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 14 nghị định này. A. Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó. B. Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó. C. Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1 tháng 1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. 4. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh cần phải có nhân viên y tế đi kèm và có sử dụng thuốc, vật tư y tế theo yêu cầu chuyên môn trong quá trình vận chuyển, thì chi phí thuốc, vật tư y tế được tổng hợp vào chi phí điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định chuyển tuyến. 5. Trường hợp người bệnh sau khi đã điều trị nội trú ổn định, nhưng cần phải tiếp tục sử dụng thuốc sau khi ra viện theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí thuốc trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo chế độ quy định. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp khoản chi thuốc này vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trước khi ra viện. 6. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện được xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và phải chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế hoặc cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đủ điều kiện thực hiện. Để thực hiện các dịch vụ đó, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nơi chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm có trách nhiệm thanh toán chi phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ. Sau đó tổng hợp vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, danh mục xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ. 7. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các dịch vụ kỹ thuật do nhân viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển giao kỹ thuật thực hiện theo chương trình chỉ đạo tuyến, đề án nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật, hợp đồng chuyển giao kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. A. Trường hợp dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo mức giá dịch vụ đã được phê duyệt. B. Trường hợp dịch vụ kỹ thuật chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế về các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo chương trình, đề án, hợp đồng để làm cơ sở thanh toán, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật để làm cơ sở thực hiện khi tiếp nhận kỹ thuật y tế này. C. Đối với chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo giá mua của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về đấu thầu. 8. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, triển khai kỹ thuật, phương pháp mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có quy định về giá dịch vụ y tế thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật để làm căn cứ thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội về việc triển khai kỹ thuật, phương pháp mới. 9. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho người bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 10. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ. A. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế. B. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.